Thưa thầy, ba hồn là gì?
Chuyện đó có một hồn mà nó chưa xong ở đây, có học một hồn mà chưa xong hoặc rồi ba hồn rồi để được khùng rồi đối tượng tám nữa tôi không nói đó.
Thưa thầy, câu hỏi thứ hai tiếp tục, chính vía là gì?
Có một vía mà lo chưa xong mà đòi đến chín vía là rồi lấy vợ người ta là không sống luôn, không được.
Thì thầy nói rõ về câu ba hồn bảy vía. Ba hồn bảy vía tôi không biết cái đó. Tôi biết một hồn một vía. Ba hồn bảy vía là để đặt yêu côn trùng trùng rồi nó kêu ba hồn bảy vía. Nhưng mà tôi là con người thì tôi kêu một hồn vía. Là ba hồn bảy vía là để ma kêu ma ba hồn bảy vía. Mình tôi gì vô gì không tài lắm. Chậm trễ quá. Một hồn một vía tìm chưa ra mà tìm tới ba hồn như bảy vía nó không sao tìm ra được. Cho nên cái phần đó là phần tiến hóa quá chậm. Ma quỷ lầm người không biết đừng rời, nhưng mà bị một cơn hành hạ như địa ngục quá đáng nên nguyên sinh hết. Là ba hồn chín vía trên mười bảy vía chiêu từ chiêu từ giai đoạn mà nó chưa có thức tỉnh khổ thế vậy. Cho mình tu về vô vi này là đạt tới tâm linh và thế giới vô vi không cần thiết để giải thích nữa.
Kính thưa thầy, một bạn đạo xin nhờ thầy giải thích rộng ra về vấn đề liên hệ ba tam hồn như thế nào.
Tam hồn thì chúng ta ở thế gian này có một hồn, một hồn ngu muội, một hồn cơ sở, một hồn thi phi, một hồn loạn động. Rồi nếu mà chúng ta tu tập trung lên rồi á, nó mới liên hệ giữa trung thiền. Nó có một phần sáng suốt sẵn ở trên đó. Tại sao chúng ta từ trên xuống, từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, mà chỉ xài có một phần động loạn, còn hai phần thanh nhẹ không có bao giờ chịu xài. Bây giờ chúng ta tu trở về thanh nhẹ, thì cái phần thanh nhẹ bên trên hộ nhập xuống, cho nên càng ngày càng sáng suốt. Cho nên các bạn trước khi không biết làm thơ, không biết làm thi, mà bây giờ các bạn làm thơ, làm thi, nó rành mạch mà nó rõ rệt. Là do đâu? Do phần thanh sạch ở dưới này, và nó tiến lên trên, hội nhập vô cái căn bản sáng suốt của nó. Cho nên nhân nhân giai thành Phật, người nào bỏ động tìm tịnh lo tu giải thoát thì sẽ trở về với Phật. Phật là vô danh, đâu phải ông Phật quan trọng đâu. Phật không là thanh nhẹ, là sáng suốt, là cởi mở, là thanh tịnh, là bất diệt. Thấy rõ chỗ đó không? Là vô danh. Nói ông Phật là có danh, không có danh. Chữ phát biên rõ ràng mà. Chỉ nhân bằng thanh khí điển từ trên xuống xương sống đứng hấp thụ cái cung này là cái cung trời giết chắc là luồng điển âm và luồng điển dương là chữ Phật vô danh. Thì người nhân nhân giai thành Phật, bỏ động thanh tịnh, có gì đâu mà đề danh ông Phật cao vậy. Chứ ông Phật là bình đẳng trong nội thức của các bạn, ông Phật nằm hẳn trong sự thanh tịnh của các bạn. Cho nên các bạn có ba giới hạ trung thượng vô từ niết bàn, cấp cao ở trên nữa, càng cái dưới này lên càng cao thì cái phần sáng suốt ở trên càng hội nhập giúp chúng ta. Cho nên tôi đi về đâu, tôi về đường cũ, tôi về quê xưa chốn cũ, tôi về trong cái của cải vô tận của tôi thôi, không xin ai hết. Cho nên ông Phật độc lập tự tu tự tiến, không nhờ đỡ ai hết, chết bỏ đi tới nơi mục đích ở thế gian để thể hiện cho chúng ta thấy ông Thích Ca có ngôi vị có của cải, nhưng mà ngài bỏ hết. Mà ngài có đời đời bây giờ. Nếu ngài ôm cái của cải đó, chỉ có một thời đó thôi. Mà bây giờ ngài được có đời đời, ngay trong tâm thức của ta cũng kính mến ngài và học cái từ bi của ngài. Thì tam hồn nó ở ba giới. Mà chúng sanh không biết, không chịu, cũng như các bạn có nhà, mà các bạn không có dọn sạch sẽ, thì cái phần thanh quang nó đâu có nhập được. Chứ không có nhẹ đâu có nhận. Vì các bạn không có ăn học đi nhà quê nhà mùa mà có ông Mỹ ông tới nhà thấy các bạn đuổi ông đi rồi. Nhưng mà ông đó ông tới giúp mình. Mình đuổi ông đi nó cũng chơi tôi không biết tiếng Mỹ thôi tôi đuổi ông đi. Mình mất cơ hội rồi. Thấy không? Cái phần hồn đó về với mình. Và cái phần hồn của mình có thể hội nhập vô trong cơ thể mình. Chính là của mình, cái nguồn gốc của mình. mà không chịu lo thanh sạch, thanh lọc cái cơ tạng này, mà cứ theo cái mồm đó nghĩ bậy nghĩ bạ, rồi nói bậy nói bạ, rồi động loạn làm cho cái cơ quan không có ổn định, mất quân bình. Mất quân bình đâu có nhận được thanh quan. À, rồi đó tôi làm sao tôi có ba hồn mà tôi có một hồn mà tôi chưa thấy, mà nói chuyện ba hồn, một hồn mà chưa lập trật tự làm sao có. Cho nên phải tu, tu để lập lại quân bình mới có hồn. Rồi tiến ra là bề trên thanh quan hộ nhập. Lúc đó càng ngày càng sáng suốt, càng tỉnh táo và ai vĩnh mình biết rồi. Nhưng mà mình thấy cõi tạm mình không có dành của họ để mình đi lên nữa. Còn nếu mình dành nên mình đi cả đó, không có tiếng. Cho nên mới thấy rằng cái hồn này là bị chưa hoàn tất, một tội hồn chưa hoàn tất, còn ô trượt mất quân bình, phải ráng lo niệm Phật để tu, để định. Rồi tới đó mình tiếp thu cái kia. Cho nhiều người còn sai lầm vô cùng, không biết nói tam hồn thất phách mà không biết ở chỗ nào. Ba cõi đều có danh tánh của ta hết, chứ không phải không có đâu. Có nơi ngự, có nơi ở, các bạn cứ được đi về trời, đi ráng tu đi về trời, để có người ta rước, đã lọt té một cái bình xuống thế gian đây, cũng có người ta tiếp trước. Có cha mẹ nuôi này, có xã hội nuôi, có quần áo mặc, có cơm ăn. Rồi bây giờ chúng ta bỏ cho biết cái cảnh này là tạm sanh, lão, bệnh, tử, giới hạn, thấy rõ rồi. Thì bây giờ chúng ta đi về, ta về chỗ thanh sạch, chỗ đời đời, thì chúng ta có phương pháp sửa, tại sao chúng ta không sửa, cứ trực lưu thanh, chúng ta còn ôm trực làm gì nữa. Phải cố gắng lập lại trật tự để đi về với căn bản đó, thì chúng ta có hết. Cho nên tôi về đến quần áo tôi đâu, không lý ở trường tôi lên trời, không phải là quần áo của bạn, bạn muốn cái màu gì nó có sắc nấy. Nó còn tinh vi hơn đây. Bây giờ các bạn có mấy cái miếng giấy đô la mà còn muốn mua áo xanh, áo trắng, nhưng mà lâu. À, phải đi tới shopping mới mua được. Còn đằng này các bạn muốn là nó phải có. Thấy không? Cho nên chúng ta thấy rõ, có bằng chứng, có chứng nghiệm đàng hoàng. Ở đời này tôi có quần áo bạn, có cơm ăn, có nhà ở cũng là do ông trời sao đặt hết. Rồi đi cái cảnh trên kia, ông xuống ông kêu gọi tôi đi trở về thì tôi cũng có hết. Đừng có lo không có. Nhiều người lo dại lo dột không có. Cho chúng ta năm nào tháng nào mới lớn lên đều lo hết trọi lo. Tới bây giờ mà quần áo bạn không hết mà cứ lo hoài. Cơm cũng ăn không hết. Cái gì cũng dư hết. Các bạn thanh tịnh rồi các bạn dồn cái gì cũng thừa hết. Chỉ có bố thí cho người ta thôi xài không hết. Nhưng mà cứ lo lo đi kiếm tiền. Kiếm tiền để chi? Để trói buộc mình. Để hành hạ mình. Đó, như các bạn bây giờ có nghiệp và có trời, có vợ, có con là đang bị ở tù trong cái gia can đó. Phần hồn ở tù trong thể xác. Cái thứ nhì bị trói buộc bởi các con. Có đi đâu được đâu. Xiềng xích hàng ngày, chuyện này tới, chuyện kia tới. Nó hành hạ mình. Vậy nói ông trời sao, ông công bằng, ông cho tôi biết rõ là tôi cái tội gì. Cái tội dâm loạn, ông trời nói mày cái tội dâm loạn bây giờ cho để mớ rồi nó hành mày. Dồn ngay trong gia can mình thấy có tội thì mình ăn năn hối cải không làm cái đó nữa. Để mình giải quyết cái phần tội của mình. Mình mới chuộc tội khỏi xuống địa ngục. Chứ càng tu càng tham dâm, càng tu càng nghĩ cái chuyện ám hại người ta, càng tu càng thị phi. Cái đó là tự trói buộc mình xiềng xích. Buộc tay buộc chân rồi. Mình chửi họ ghét đi đâu mình cũng sợ hết rồi. Mình thấy không? Tội rồi. Vậy mà nó ông trời không cho, tại vì nó thiếu thanh tịnh, ông trời mách cho nó đủ thứ hết. Cho nó có vợ, có con, có gia can, có mỗi đứa mỗi tánh, chỉ trích nó, cho nó thấy. Mà nó cũng không thấy, nó thiếu thanh tịnh. Cho nên người tu nó thấy thanh tịnh, nó kính trọng gia đình lắm. Nó thương yêu con cái, nó thương yêu bà con, thương yêu anh em, thương yêu chúng sanh. Tôi đang ở tù, tôi phải chuộc tội. Cái hồn tôi bị giam trong cái xác này, tôi không thoát ra được. Vì tôi cố gắng tôi chuộc cái tội tôi. Chính tôi là người có tội, tất cả ai cũng đều tốt. Họ phục vụ cho tôi từng cái áo, cái quần, đủ thứ hết, không có thiếu gì hết. Tình thương đầy đủ hết rồi. Ngay trong tim can tỳ phế thận của tôi, ông trời cùng ban thanh khí cho tôi luôn. Và chính ông trời ngự ở trong đó mà tôi không thấy. Và tôi thiếu thanh tịnh. Cho nên, Ngài mới giáng trần, Ngài nói, con khổ là cha khổ, con sướng là cha sướng. Cha là ở trong luật sanh tử luân hồi, liên tiếp không có bao giờ ngừng nghỉ. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Lúc nào cũng có sự hiện diện của Ngài. Ngài lúc nào cũng thức. Ông trời ông Phật mà không thức á, đâu ai kêu ông trời ông Phật làm gì. Lúc nào cũng phải thức tâm. Không có ngủ mê. Kêu là phải giải đáp rõ rệt. Đó, chúng ta tu là chúng ta trở về cái quân bình đó trước. Rồi đạt tới cái quân bình đó, chúng ta mới thấy rằng té rồi tôi giàu. Ông tỷ phú mà đi làm thằng cu li tại thế gian, ít gì. Bây giờ ở đây kiếm ra được 1 tỷ đồng bạc là thằng gì gắt kho cho làm gì? Ăn hết tỷ đó không? Ăn hết 1 triệu đô la đó không? Cho ăn đó, ăn không được. Thì trở lên là cái gì? Thằng gắt kho. Rồi bị người ta chửi, rồi tới chết ở tù. Cái chuyện vô lý không? Chúng ta không làm chuyện vô lý. Dụng tâm trở về căn bản, tâm ta liên hệ ba cõi. Thượng đế trong ta, luôn luôn chúng ta thương yêu Thượng đế, thương yêu tất cả nhân loại. Biết thương yêu, biết tha thứ, biết thương yêu là có cơ hội giải thoát, nhẹ rồi. Mà không biết tha thứ và không biết thương yêu, người đó không có bao giờ nhẹ, bất cứ tu cái pháp gì. Luôn luôn bị nặng. Tới giờ phút lâm chung mới thấy cái quyền uy của Thượng đế phạt bằng cách nào. Phải biết tha thứ và thương yêu. Mà còn ôm cái đó là rước rác vào tâm, đè nặng tâm thức của mình, làm sao mình tiến? Không rước rác vào tâm mình, khôn đi về trời, ôm chi ba cái đồ dơ giấy đó, sân si buồn tuổi ôm chi? Không, phải tha thứ và thương yêu. Cái quyền tối hậu của ta là tha thứ và thương yêu. Đức Phật Quan Âm thành công cũng nhờ đại nguyện của Ngài tha thứ và thương yêu. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta phải thực hiện. Không có bao giờ mất của cải đâu, các bạn đừng có sợ. Địa vị các bạn không có mất đâu sợ. Địa vị làm cha, rồi làm ông nội, ông ngoại, cái địa vị đó không có mất đâu. Rồi cũng muốn làm gì nữa. Ba cái đó nó đủ sắc bắt sang ban rồi. Còn muốn làm quan cho người ta chửi. Thấy chưa? Muốn làm vua cho họ giết. Vua trong bản thể mà không biết lo. Càng ngày càng ngu ngốc và không hiểu được cái chân hồn của mình. Rồi muốn đi cai trị người khác làm sao cai trị được. Chính ta làm vậy mà ta không chịu ăn năn và không thật thà với chính mình. Làm sao mình đi cai trị người khác được. Cho nên chúng ta cũng ăn năn. Chính tôi đã gạt tôi nhiều quá, tôi không gạt nữa. Tôi không dạy gì gạt nữa, tôi có mấy chục năm tôi không gạt được nữa. Tôi muốn làm giàu, tôi dành dụm tiền để làm gì, ngày nay tôi được cái gì? Mà sau khi lúc tôi làm giàu là tôi chỉ lừa gạt tôi không? Rồi tôi tưởng tôi thắng được đối phương mà té ra tiền của nó xoay tôi ngày nay nghĩa là bấn loạn tâm hồn. Tôi giết tôi hồi nào mà tôi không hay. Thế rõ chưa? Cho nên người tu không có dại dột đâu. Thấy nó làm thinh, nó buông bỏ của cải, nhưng mà nó đã biết của cải của nó vô tận. Xài không hết. Nó tội gì tranh chấp cái chuyện ở thế gian này. Nó bỏ, nó không thèm. Đó. Nó mới có cơ hội đi học từ bi và thực hiện từ bi. Cho nên có chút xíu công chuyện đó, chút xíu kỹ thuật đó là đi về trời. Mà người thế gian ở trong tranh chấp. Vì tứ quan, mắt mũi tai miệng động loạn rước vào, rồi nó cô động, nó thành lực lượng, tưởng cái đó là hay. Cái đó là cái bỡ, không phải cái chắc. Cái buông bỏ là cái chắc, cái tha thứ, từ bi là cái chắc, từ bi là thật sự là sức mạnh. Nếu thiếu từ bi không còn sức mạnh, tới giờ phút lâm chung không biết đi đâu, bảo đảm cho các bạn tu bất cứ đạo nào. Tâm thiếu từ bi là không được.
Ba Hồng là nói gì ở bên trên, còn nói ở dưới thể xác này á, nó cũng có ba lớp thượng trung hạ, trụ thức trong thượng trung hạ. Còn cái hồn của thể xác, cái hồn ở trung thiên. Còn cái chân thức nếu mình tu cao thì trên đó nó mở nữa. Lên đó là có tiết liền, đừng có nói tôi lên đó rồi bơ vơ không ai dẫn, cái gốc mình ở trên đó, tới là tiếp liền. Những cua răng electric nó chạy tới đó là tiếp liền, không có gì hết. Ba hồn. Nó chia ra là tại vì nó ở trong xác này nè. Trước hết nó ở gan, xong nữa qua cái tim. Rồi nó mới lên trung tim. Ba chỗ của nó. Thì sẽ nó khai thông và nó quy hội đem lên. Nó đem lên, thay vì nó đi xuống, nó ở gan là nó đi xuống. Còn nó gan là mình làm pháp luân khác nó lên tim. Mình thấy mình dễ thương người. Mình thấy quý tất cả mọi người. Tới con tim là dễ cảm động. Rồi lớp trung tim bộ đầu là mình có luồng điển thanh nhẹ rồi. Đó là bước về điển tâm. Cái điển tâm mới có cơ hội qua độ đối phương. Người ta nói, người ta chửi, mình chỉ cười, nhưng mà mình có thể chuyển tâm người ta được. Thì cái ánh sáng chiếu vô, họ thấy tối tâm, họ thấy sự tự sửa. Không cần phải cãi lộn với họ. Mình đã tụ họp rồi, mình đi từ đó mình đi lên chân hồn đi lui. Lên trung thiên rồi lên nữa. Cứ lên nữa, lên tới Phật giới được. Đi tới ba giới đó. Thì cũng như trong cơ tạng của mình, cho nên cần làm pháp luôn, nó mở từ chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, sự cảm thức mình khác, mình đọc sách, đọc kinh, nó khác. Hồi xưa mình đọc cuốn kinh không hiểu gì hết, bây giờ mình đọc kinh mình hiểu, thế ra ông Phật là cái gì? Ông Phật là con người, người tu nhẹ, ông hiểu được, ông nói vậy thôi, là chuyện của ổng với chuyện của mình. Mình ôm chuyện của ổng, mình nói đi nói lại là mình sai, làm sai mấy cái này. Cái máy này phải đi tới nó mới tới đâu. Còn không đi mà cứ đập một thét nó cuốn cuồng. Thấy Phật hay quá. Mình không có kilo nào. Làm sao tôi dám đặt Phật. Tôi đặt Phật gỗ thờ chơi vậy thôi. Không có làm được gì hết. Ở đây mình hành chuyển tới rõ ràng. Thấy rõ mình là chủ của tiểu thiện niệm. Không có lệ thuộc. Thì mình không có nghiệp tâm. Còn nếu mình lệ thuộc mình bị nghiệp tâm. Lệ thuộc là nếu nó dục thì mình phải lấy chồng, phải lấy vợ, thì có chồng, có vợ, có con phải nuôi, đó là nghiệp đó. Ai chạy vô đó chịu, mình phải chịu. Cái nguyên lý nó vậy. Mình tu thanh nhẹ, mình không có dính dấp chuyện đó nữa. Thấy thanh nhà sung sướng. Mình thấy cái chuyện nặng của mình giải quyết được là cái cơ tạng này. Càng ngày nó càng nhẹ. Trong này mình thấy lục căn lục trần, thấy có sự chung sống hòa bình, thấy hồn, thấy vía, vui hợp rõ ràng. Thì mình không có bị cái gì hết. Ở hoàn cảnh nào mình không vui. Và cái mình cảm thông được, mình có thể chỉ cho người khác được, khi mà quá độ.
Tại sao con người có hai cái tâm hồn khác nhau?
Hai cái tâm hồn khác nhau là tâm hồn hướng về vía, tưởng được có hai cái tâm hồn. Dung giữ cái vía là vậy, nói hai lần. Cái một hồn một vía, dứt khoát, phát triển đi lên, không có bại lạ, chỉ có cơ hội hợp nhất thôi. Hồn vía sẽ hợp nhất. Nếu người tu đạt và tu được luân thanh, mà chúng ta ôm được và dễ tham cho cái vía càng ngày càng tham dục, càng mê đời, thì cái hồn mất vị trí sanh xuống, thấy có hai tâm hồn. Hồn vía bất minh, lẫn loạn vô cùng, ăn không ngon ngủ gì nhiều. Chính mình làm thôi, cho nên người tu có cái pháp để giải được khứ trực luân thân, để cho nó quy nhất hồn vía sao sạch. Có không tới dương, trụ quá thành thật. Lệ giác sanh xuống để điều khiển thể xác. Không có lệ thuộc của ngoại cảnh đem vô rồi chia ra hai tâm hồn. Một người có bốn tâm hồn, người đàn ông thường thường thông thường có bốn tâm hồn. Vì vậy một vợ rồi nghĩ vợ khác, rồi vợ này mới làm nghĩ tới vợ khác, bốn năm bà như vậy, đó là bốn năm cái tâm hồn. Không đi trong sự thật, giải đãi hướng về bên ngoài mà thôi, tất cả con mình mất luôn. Chính tuệ không khai minh được. Làm những chuyện tự hại vô ích cho chính mình. Mà tưởng là lợi lắm.
Thế là ý con muốn nói là trong khoa học thì con người ta có tiềm thức giống như cái những lúc mình sống với chính bản thân của mình và cũng có những lúc mình sống với cái ngoại cảnh, thì cái đó là cái tiềm thức người thật của mình. Thì sơ thầy cái đó là cái vế hay là cái hồn?
Tiềm thức là nó ẩn tàng ở bên trong.
sự sáng suốt là ở đàn điện, chim ở bên trong. Mà chúng ta tu cho nên vươn lên để cho cái hồn nó càng sáng suốt. Nó là chủ của thể xác. Cuộc chuyện bên ngoài là do mắt mũi tai cái ghía mà thôi. Nếu chúng ta dinh dưỡng nó bằng trướng, chúng ta tưởng là cái hộp thứ nhiên, không phải đâu. Chính chủ nhân không, ngủ mất, không có thức, mới dung túng cái ghía làm vậy. Cái hộp mà tỉnh táo rồi, cái ghía không có được quyền làm những gì mà hộp chưa ra được.
Ba hồn, chúng ta có nhà, có cửa ở tam giới, chứ không có một chỗ đâu. Ở thế gian mà các bạn cũng cấp được cái nhà bằng đất mà. Hỏi chứ, tâm linh các bạn có nhà không? Có căn nhà trung thiên chứ. Rồi có một căn nhà ở Niết Bàn chứ, một nơi ở của các bạn chứ. Thì ba hồn, một cái ngữ trong xác này, trung thiên, cái chỗ tôi không đại định. Thì khi chúng ta tu cao rồi, chúng ta liên hệ về trung thiên, thì sự sáng suốt nó ở cái giai cấp khác. Nó tha thứ nhiều, và nó không có giận hờn, và nó tự trách để nó tiến. Mà ta vượt khỏi trung thiên rồi, thì chỉ biết là khu khổ ban khu.
Chúng ta không cần cái bằng cấp bằng giấy tờ, nhưng mà chúng ta cần cái ý thức thanh tịnh dâng lên cho bề trên, thì bề trên sẽ ban cho chúng ta một tâm thức càng ngày càng dồi dào, càng sáng suốt. Bằng cấp thì chi ở thế gian các bạn, để cho mọi người kính mến và theo và tin tưởng chúng ta. Mà chúng ta càng ngày càng tu thì tam hồn quý báu của chúng ta được hội tụ, sức môn mọi người kính mến, đó là bằng cấp đó bạn. Mở miệng họ ghét, họ bỏ họ đi, đâu có bằng cấp. Theo một kiểu cái bằng cấp mà mở miệng họ ghét họ đi. Cho nên cái bằng cấp chánh và cái bằng cấp giả, đồng tiền thiết và đồng tiền giả hai cái khác nhau. Đồng tiền thiết xuất ngôn mọi người giúp đỡ là thanh điển này mà.
Kính thưa thầy, con được nghe thầy giải nghĩa cho nghe là mỗi người của chúng ta có ba phần hồn, một phần hồn ở trong thân này, một phần hồn ở trong trung giới và một phần hồn ở trên thượng giới. Xin thầy giải nghĩa cho chúng con nghe cái sự liên quan giữa ba phần hồn đó trong cái chu trình tiến hóa của con người, có cái việc làm cái sự tiến hóa của thân xác này nó có giúp lợi gì cho cái sự tiến hóa của phần hồn bên trên hay không, và cái phần hồn bên trên tiến hóa thì nó có giúp lợi ích gì cho cái thân xác này.
Cho nên nó có ba cái vị trí rất rõ ràng, cũng một phần hồn mà ba vị trí. Một vị trí ở đời, nếu mà chúng ta về đạo đức thì cái phần kiến thức nó được gia tăng. Ở bên trên về phần hồn, về cái cảnh mà trường tồn ở bên trên đó, thì băng qua nó được tươi sáng và nó không có eo ô và heo hồn. Thì ba giới đều cởi mở hết, cho nên ở thế gian được, trung thiên được, khỏi vĩnh cửu cũng được. Còn mà ở thế gian mà chúng ta phải căn cứ trong cái đạo đức, mà đạo đức không có thì tương lai chắc chắn là không kết quả. Kết quả tốt về phần hồn các giới bên trên. Còn ở bên trên mà được phát triển tốt đẹp thì ở dưới này đương nhiên cái con người ôm cái hồn ôm thể xác ở dưới thế gian này không có bao giờ làm bậy được.
Kính thưa thầy, người ta thường nói ba hồn bảy vía, có phải bảy vía đó ở trong sắc tầng la võng? Nếu phải thì làm sao chúng ta biết được ta xuất vía ở tầng la võng nào?
Cái đó là chuyện đời, quýnh rồi thấy một người chết, bây giờ không biết kêu làm sao. Ba hồn bảy vía con ơi, con về với mẹ, mẹ bây giờ quýnh rồi mẹ không biết là cái chết này nó đi đâu. Kêu đại vậy thôi, chứ chúng ta tu đây có bằng chứng một hồn một vía rõ ràng, không có nên ba hồn bảy vía. Quýnh rồi nói lung tung. cái đó là không đúng. Cái là một hồn một vía trong nguyên lý của nó, thanh và trượt, âm và dương rõ ràng.
Chuyện gì nó sẽ xảy ra cho thân thể mình trong lúc mà cái hồn nó rời khỏi cái thân xác của mình?
Cho nên nó đã thường xảy ra mỗi đêm, mỗi công phu và mỗi lặp đi, mỗi lặp lại trật tự. Thì nó đã xảy ra thường xuyên trong bao nhiêu năm chúng ta công phu. Tới chúng ta định là bất cứ lúc nào chúng ta cũng sẽ định.
Nhưng mà lúc đó cái thân xác của mình nó sẽ như thế nào? Nó vẫn làm việc như thường.
Bởi vì khi mà nó lập lại trật tự rồi, nó sống ở thế gian nhưng mà nó đi về cái siêu sinh rồi. Nó không còn phải người thế gian thì nó muốn xuất đâu nó xuất chứ.
Yeah. Nhưng mà lúc đó ai điều khiển cái xác này?
Chính chủ nghĩa lông là phần hồn. Hồn chúng ta có ba hồn trong hay một hồn. Một hồn đang gia nhập trong xác, một hồn từ trung kiếp và một hồn siêu sinh đời đời ở bên trên. Và chúng ta trở lông về thì tự nhiên nó phải hộ nhập tối thượng. Rút lên thì lúc đó cứ đi đến nó đi.
Như vậy khi mà con thiền,
một sự việc nó xảy ra, một nơi ba động tác là khi con đang thiền, con nằm đó con vẫn biết cái sự vị trí con đang nằm trên cái sàn. Đồng thời con đang biết con đang ở một vị trí ở một không gian khác. Đồng thời con biết xung quanh nhạc vẫn còn bao nhiêu hát xung quanh hết. Mà trong bản thể con có một cái sự gọi là bề trên hay là một vị nào đó đến để mà mổ xẻ con người để chữa bệnh con. Như vậy sư biết con một lần thứ ba lần, cái đó là một sự phân thân hay là sự biết giả tạo? Thế nào?
Nó có ba hồn. Ở trên chỗ Mông Vít, Thành Tí Lên, ở Trung Thiên, ở trong thể xác. Và mình tu ở đây nó mở, nó đi lên, nó mới rời lên cái Trung Thiên. Khi mà nó rời lên thế lên, nó thấy như là ngã ba, nó thấy rõ hết. Vừa tu, vừa đi tu, ý chí nó vừa đi tu, vừa tham gia chuyện thế gian, vừa cai quản thể xác. Đó, đó là ngã ba của tâm lực. Rồi từ đó đi lên nó có lại thay đổi khác nữa. Em mới có ngã ba của tâm linh thôi. Cho nên nó tương lai, người ta nói như nè. Hồi trước như ông Tư cũng nói với tôi, nói tương lai bạn muốn thấy gì bạn thấy, nhưng mà không gì phải lo. Cái chuyện đó mình thấy nói lại. Con người làm sao có nó có khả năng muốn thấy gì thấy. Nhưng mà cái gì thấy, cái thức là cái gì, là điện quang, là thấy. Thành mình ngồi đây mình thấy hết. Làm việc gì vậy gì mà nó thấy dù cái chuyện cần thiết chứ không phải cái đề tay trầm trượt ở thế gian. Mà cái thấy đó nó cho thấy để làm việc và để cảm hóa đối phương. Chứ không phải thấy mà bày ra chuyện này chuyện nọ để đi làm thầy kiếm tiền. Cấm. Vô gì cấm cái đó không có cho xài. Cho nên người đời mà nó thấy này thấy kia thấy nọ nó đi làm tiền thôi. Thì tôi làm thầy bói sướng hơn đi làm thầy thông. Đó, thành ra cái đó bây giờ tôi cũng cấm, không cho cái đó. Tôi cho đi, cho biết. Và về sửa mình. Thì thời gian cấp bách này sửa mình nên có thăng hoa. Thì đi lên được. Cho nên học vậy đó, nó mau hơn. Còn học mà bây giờ cho đi chơi này, khi nào về kể anh tiên Phật nói tiền kiếp ta không? Không có ít. Trở về với thanh tịnh mà là đúng có ích. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là phải làm việc nhiều hơn bây giờ, nhiều hơn hồi xưa. Bây giờ một cái chấn động lực không có đủ, nó phải cách triệu lần nó mới tu thanh tịnh. Làm việc nhiều hơn. Cho nên một cái pháp luân của mình ở trong cơ thể nó làm việc nhiều. Nó hoạt động mạnh lắm. Thấy không? Thì nó mới đi tới chỗ thanh tịnh. Hai bên đó.
Thầy trong bài giảng diệt tâm thì nói mình sẽ có ba cái hồn, một cái ở cái xác này, một cái hồn nữa ở trung thiên thế giới, một cái hồn ở hư không đại định. Thưa thầy, như vậy đó là cái mục đích thánh của người tu mình đó, là tu để cái hồn của cái xác này thăng hoa lên, hội nhập được cái hồn ở trung thiên. Rồi sau đó cái hồn mới đó tu và thăng hoa lên để hội nhập trở lại với cái tổ như này. Là đó là mục đích trong cáo của mình.
Nó phải đi từ giai đoạn một trong trật tự như vậy. Vì cái tâm mình có chân không? Phải đi lên từ giai đoạn một. Từ đó nó mới có dũng mạnh. Chứ còn những con người ở đây sách đi gặp ông Phật nó rung lắm, không làm gì được. Phải đi thời gian đó nó mạnh lên. Như học ở đây có lớp tiến sĩ nó chuyện tiến sĩ thoải mái, mà lớp năm nó chuyện tiến sĩ nó rung á. Hả?
Thưa thầy, như vậy là cái Nam Mô A Di Đà Phật sẽ hướng dẫn cái hồn ở cái xác này hội nhập lên từ từ thăng hoa lên hội nhập tới trung thiên.
À, tới đó nó thay đổi nữa, nó còn thay đổi nữa, niệm Phật nó còn thay đổi nữa. Cái mình gia tăng cái chuẩn dũng khí. Nó đi nó cũng bị này ghi nọ mà nó chỉ dùng niệm Phật để đi. Lúc đó nó thấy nó có cái khí ở từ thường. Nó mạnh mẽ đi trong cái giới đó. Chứ con được làm người. Con đi ngoài phố dễ dàng, không có gì. Nhưng con thú nó chạy, con sợ.
Sự đơn quý. Như vậy là tới trung thiên mình vẫn còn dùng Nam Mô A Di Đà Phật.
Vẫn dùng, vẫn dùng. Đang qua những cơn thử thách, con quỷ tới đánh lấy gì? Mình hồi nào giờ học có Nam Mô A Di Đà Phật. Mình chỉ nói Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Mình nhờ nói cái đó thì người mình nó tỏa sáng. Khi ở thế gian mình được nhẹ rồi, khi mình làm Pháp Luân trừ chuyển thì mình thấy cơ thể mình sáng, lọc mình sáng. Nên trên mình có nhìn ánh sáng của chính mình. Càng cao càng thanh tịnh càng sáng. Thanh tịnh là đi đứng dễ dãi. Tự nhiên người thế gian đi đứng mình không có một con.
Thầy, nguyên do tại sao mà từ nguyên thủy mình phân chia ra làm ba ba phần hồn của một thân là một phần
thế mình gốc từ đại bi ban chiếu xuống mình dùng chỉ ôm một linh căn điển quang mà thôi xuống từ lớp một lớp một do cái sự sáng suốt của mình đi đâu ham tưởng là ta có khả năng hơn mọi người chúng mới giữ hội nhập chỗ đó càng ngày càng làm thấy càng sợ. Con đi học 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 thơ kỹ sư, rồi con thấy cũng không có ra cái gì hết. Con hiểu được cái phần hồn, con thấy không có ra cái gì hết. Con phải chết, mà giải quyết xuống việc gì vậy? Cái sợ chứ. Rồi chúng ta xuống thế gian mang sát làm người sợ, rồi bây giờ chúng ta mới được tu trở về cái bổn cảnh thanh nhẹ thanh. Chúng ta mới phát triển tâm được đi. Chúng ta mới hội nhập vào đại bi. Là sáng vô cùng. Đó là bậc gì? Vô sanh. Mà đi giống từ vô sanh xuống mà. Cho nên con người không có ai thua ai hết á, thế gian này. Không có ai thua ai hết.
Thế này nếu như cỡ ban đầu mình là sáng suốt, mình biết cái khỏi trần gian nó khổ cực như vậy. Thì tại sao mình lại phân cái hộp ra là ba phần để mình đi xuống mình đi
bởi vì cũng có lệ thuộc trong Thượng Đế rồi Thượng Đế chuyển cho mình xuống để học cái dũng tiến lên. Sau này mình không có nửa chừng làm tiên rồi bị đọa đi ngục hay là Phật cũng bị đọa đi ngục tưởng là mình sáng suốt xuống mình nắm cái quyền cơ của mặt đất làm chủ làm vua minh vương rồi này kia là bị đọa đó. Không có sướng lắm. Tại sự ham thích của con người tạo sự bị đọa. Chứ tạo sự bị đọa. Chứ con nên làm tận lắm nó có sướng khổ lắm. Không có sướng. Người tôi thanh tịnh thấy không? Tận lắm dễ thương, tội nghiệp lắm. Ăn không ngon, ngủ không yên.
Sau khi nghe thầy giảng thì con thấy con được cái hưởng một cái hào quang vô cùng. con thấy được cái sức khôn lường của cái vô vi và thấy được cái sự trực tiếp pháp rất là quý. Cũng có thể con biết tu tập cũng nhiều kiếp lắm mới được thấy được một cái pháp trực tiếp như thế này. Tuy nhiên cũng con biết rằng phải tự hành mới hiểu được một phần nào lời thầy nói, nhưng mà cũng cái hàm tâm nó cũng còn thắc mắc. Thành ra con cũng muốn xin thầy giảng nghĩa thêm. Kỳ vừa rồi thầy có giảng cho chúng con biết rằng chúng ta không những có một hồn mà đến ba hồn. Hồn ở cõi thượng thiên, hồn ở trung thiên, những hồn ở đây. Xin thầy giảng rõ thêm.
Chúng ta nói rằng muốn đạt tới tam thanh, nên được tam giới. Tam giới đều có trình độ. Chúng ta hiện tại cái hồn ở trong xác là một cái hồn. Và nếu chúng ta tu thoát ra thì cái phần sáng suốt căn bản ở bên trên phối hợp trở lộn lại từ trung thiên sắp xuống. Trung tâm sinh lực càng không vũ trụ học tới chung. Thì từ đó chúng ta thoát về hư không đại lục. Nó tam hồn. Tiểu hồn hòa với đại hồn thì trở về với tam giới, rồi từ đó mới trở về với tam thanh. Cho nên đạo không có nói bốn, mà cái gì cũng nói ba hết. Thượng trung thành, thiên địa nhân, lúc nào cũng là ma tới thiên ngoại. Cho nên nói rằng hành mới thấy, còn nếu chúng ta không hành mà dùng cái lý luận đầu óc của người phàm mà suy tư việc này thì cũng chỉ nói như thiên địa nhân, tinh khí thật, thượng trung hạ trong thể xác chúng ta cũng có. Mà giai tầng của xã hội có thượng trung hạ, đó là mắt phàm. Còn tu về tâm linh phải nói về ba giới của cả không vũ trụ và vượt qua khỏi cả không vũ trụ mới đi tới chỗ này như trên. Thì nói đạo pháp là vô cùng là vậy. Cho nên chỉ hành mới thấy. Còn nếu không hành mà lý luận mãi mãi, nói đi nói lại, người phàm không thể chứa đựng nổi. Không có bút mực nào tả cho hết. Còn chúng ta thực hành để mở ngăn nắp, rồi chúng ta mới tự cảm nhận cái phần thanh tịnh, hào quang sáng suốt đưa vào trong nội thức trật tự của chính chúng ta. Mà muốn chứa đó phải lập trật tự trước, muốn phát hành như họ muốn chứa được. Cho nên nhiều người đã tu về pháp lý vô vi, nghe sơ một tiếng là đã đặt quán thông nhiều việc. Dù lời đó là chê bai hay là khen thưởng họ cũng không cần, nhưng họ quán thông nguyên lai của sự việc và sự cảm hóa tiến tới vô cùng trong tâm thức của họ. Cho nên tu về vô vi nó lợi ích vô cùng, mà đứng vào trên đó nào thì cũng hợp cả. Chứ không phải là tu vô vi chứ chê đạo này, chê đạo kia, chê đạo nọ. Đạo nào cũng là một mà thôi. Tôi đã nói hoài, nói mãi. Chỉ hành giả không chịu làm, rồi trách móc đạo pháp, đem sự tâm tối cho chính mình. Thì kỳ thật chúng ta chịu hành, chúng ta thông cảm rất dễ dàng. Nói là hiểu, nói là minh, hành là đẹp.
Các bạn có ba hồn, có nơi thanh tịnh, có nơi làm việc, có nơi động loạn, là cái xác này. Xác này chưa tu thì hai nơi kia sẽ được thanh tịnh. Ba nơi hợp một, lúc đó mới làm việc được. Trời đất. Tầng trời biến đổi của thế gian này, chúng ta nuôi dưỡng sự thanh tịnh kết hợp của ba nguồn đó. Ba hồn kết một, tạm quy chủ đẳng, đem một ánh sáng cho tất cả chúng sanh tâm hạnh tu vô cùng thiên hoa.
Ba hồn bảy vía, ba hồn mình luôn luôn ba hồn, nhưng mà bây giờ mình chỉ nói một cái hồn cho nó gọn để mình đã tu cái đó, rồi lên tới trung thiên nó sẽ được thay đổi. Cũng như bây giờ mình đi lên cao lên tới lớp đó, rồi đi cái nó tan rã, nó mới hồi sinh thành một cái hồn khác. nhẹ rồi, thấy không? Rồi lên nữa, nó rã, nó mới hồi sinh. Đó, là cái trình độ nó khác. Khi mà cái trình độ nhẹ, nó phải đổi cũng như cái quả tiễn làm sao mình vậy? Thì bây giờ mình đang trượt nè, những người đang ăn mặn, đang chơi vào, thì bây giờ nó khép mình nó tu, cái gió ngoài nó phải rớt nó. Thì cái bạn bè, bạn đời ăn nhậu nó sẽ không phải ơn nè. Lần lần cái tụi bạn tu nè ta. Và đang tu rồi nó từ đó nó đi lên cái trượt của cái giới này nó cũng sẽ rớt và nó đi lên. Đó. Cho nên mình lên cái trình độ nhiều khi trình độ cao mà mình liên hệ đến cái căn bản của tiền căn hồi trước của mình, sáng suốt của mình. Ở dưới này càng tu thì ở trên kia nó càng hạ tịch. Dưới này biết giữ mình tu thì cái quả nó càng ngày càng lớn. Quả vị nó càng ngày càng lớn. Dưới này biết làm phước, biết phân tách đạo pháp cho người ta nghe hàng ngày, biết lo tu và tìm tòi cái sự hay ho sáng suốt, giải đáp cho mọi người thấy con đường phải đi, cái quả của mình, quả vị của mình tương lai càng cao. Đó. Cho nên mình vô vi chỉ nói một hồn một phía trước, còn cái kia là thất tình lục dục được cái đó, để phân tách cho những cái chuyện đó nó dâm dài lắm, và học nó không phải là đi xa, và nó kéo con người lẩn quẩn rồi hết cả một kiếp người chưa hiểu rõ cái đó. Cho nên vô vi này chỉ tu pháp hồn và biết kết quả được cái đó thì những cái kia nó nở hoa, nắm cái chân không người nắm thực sự, rồi nó cũng đi về. Ông lão tử cuộc sâu có một phần, ở chúng ta niệm Phật ở đây cũng có một phần, có một đường đi à, sâu tranh một phần thì đằng này cũng vậy. Cho nên cái kỳ hợp ở Cali lão tử cũng có xuống á, xuống còn đi bữa mà anh tấn ngờ đó ta xuống. Cho nên những cái tài liệu đó phải bình tâm mà xét mà thấy. Cái may mắn của những người đi tầm đạo của Đặng Vô Vi được bề trên dòm ngó cho thể hiện tất cả những cái gì quyền biết, để người cảm thức và thấy vững trên đường tu và đi sáng. Vậy thôi, tài liệu đó là vậy. Chứ không cái tài liệu đó đem ra thỉnh người ta tu rủ, người ta tu không, để cho những người chịu tu xét đường để đi. Vậy thôi. Còn nhiều người họ nói đây ông lên bà xuống, cái đám đó tà, đúng, bởi vì họ giấu mắt phàm và kiến thức cạn, họ chỉ thấy có một mặt đó, họ không thấy hai mặt. Còn mình hành, mình thấy, tôi bây giờ tôi đi tới vậy, có những cái tài liệu này đỡ khổ thì phải lắm. Tôi biết, để trên biết chúng tôi, và chúng tôi chẳng đi tới để trên sự cứu độ. Cái sự tương trợ vô cùng của như anh em tới nhà, anh Cương nhà, mừng lắm. Mà ảnh lợi gì đâu có mà ảnh mừng, sao mà ảnh vui đi? Lo cho ăn, lo cho ngủ, làm gì ha? Thì ảnh mới bỏ băng lấy lời, sao đi mua đồ, đi phục vụ mấy người vậy? Để ảnh điên rồi hả? Để trích kiếm ý, để trích kiếm ý, để ảnh thương mọi người như ảnh.